Đây là chương trình Radio Khải Tâm với Thầy Hằng Trường, do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, nhân dịp đầu năm, Thầy Hằng Trường sẽ nói thêm về những phong tục của người Việt Nam như là cúng sao giải hạn.
Đúng rồi.
Ví dụ như tụi con thì cứ biết là cái đầu năm là phải cúng sao giải hạn.
Ừ.
Thì như vậy, cái đó nó có phải là mê tín không? Hay là cái đó là một cái trong cái nghi thức của Phật giáo của mình? Thưa Thầy, cho tụi con biết thêm về mình
nếu
có
mà,
nên làm đó hay không?
Nếu mà đúng là Phật giáo thì là mình không có cái nghi thức nào mà gọi là cúng sao giải hạn cả. Nhưng mà nếu mà nói Phật giáo Việt Nam đó thì cái tập tục đó nó trở thành vô trong đạo Phật. Đó là cái tập tục nhân gian và cái niềm tin nhiều khi nó mạnh đến cái độ là nó còn cứng chắc hơn là bàn ghế nữa. Thì khi mà cái niềm tin mà nó mạnh như vậy và nó chắc cứng như vậy đó thì là nó lại có một ảnh hưởng rất mạnh vào trong cái cuộc sống con người của mình. Cho nên cái tin tưởng đó là tin tưởng đúng hay tin tưởng sai, tin tưởng tốt hay tin tưởng tà, tin tưởng chính kiến hay là tà kiến đó. Cái niềm tin đó nó mạnh lắm các bạn. Cho nên đời tại sao mình dạy người ta là tin đúng đắn, tin Đức Phật, tin những cái chuyện tốt. Bởi vì người ta biết là cái niềm tin là nó có một cái sức mạnh để làm cho cả cái thói quen của mình đi theo cái niềm tin đó. Cho nên là thầy nhớ hồi mà thầy dạy trường trung học đó thì là năm 1997-98 đó, thì thời đó nó có cái phim cinema mà nói về ông Moses. Thì là còn một đứa học trò nó mới kể lại cho thầy cái chuyện đó, nó nói là thầy có đi quay phim đó không? Thầy nói không, tôi đi dạy học đâu có đi quay. Thì nó mới kể cho thầy nghe, nói là phim đó nói là có cái bà Mariah Carey đó, bà hát cái bài mà con không bao giờ mà con biết được cái sức mạnh của niềm tin, mà khi biết được niềm tin thì nó sẽ thay đổi con. Thì học trò thầy nó mới kể cái thầy nghe như vậy, thì nó mới nói thì thầy con tin tưởng là con sẽ đi được vào học trường học mà cái trường mà tốt nhất của California cái thời đó là, chị biết trường nào không chị? Tức là ở miền Bắc.
Berkeley. Ở đây có mấy trường là Berkeley, UCLA.
Thì em đó em có cái niềm tin mạnh vô cùng, và cái niềm tin đó làm cho em tự nhiên là một trong những cái học trò đó là nó chuyên chủ, nó tin là nó sẽ đi vượt vào học trường học đó, và nó tin là mạnh này cái độ là nó làm cho em đó tin tưởng là em sẽ đậu được và sẽ học được. Ba nó không khỏi lâm biển các bạn, mà nó làm được thành công lắm. Thì sau đó thầy mới nghe cái bài hát và lại thì thầy mới hiểu ra là tại ra là cái niềm tín là có tịnh tín, nó có mễ tín, nó có ta tín, nó có đủ thứ loại tín. Nhưng mà cái niềm tín là nó mạnh vô cùng. Cho nên là nhiều khi đó, mình là người khoa học đó, thì mình phủ nhận, mình gọi là mê tín, không có chuyện này, không có chuyện kia, nhưng mình không thể phủ nhận được cái sức mạnh của cái lòng tin và cái niềm tin. Và gần đây thì là các bạn có thấy đó, cái niềm tin nhiều khi nó mạnh đến cái độ là mình muốn thay đổi ý kiến người ta mà thay đổi không được nữa. Thì nó có cái câu chuyện mà rất là đặc biệt ở trên YouTube đó, thì cái ông guru này đó, ông mới nói là ông cầm con rắn, ông nói là tôi tin là con rắn nó không cắn tôi, và tôi truyền cái năng lượng tình thương và tôi truyền cái cảm xúc của tôi vào con rắn đó. Cho nên là con rắn nó nhất định nó sẽ không cắn tôi. Thì ông làm hay rồi, và ông dạy cho cả ngàn người luôn đó, là không bị rắn cắn. Là khi mà gặp rắn một cái đó thì mình phải tin là nó không cắn mình đầu tiên cả, rồi mình bắt đầu mình hướng nó đi cái chỗ khác. Thì là những cái người đó họ làm điều được như vậy cả, và đó là cái người ta gọi là cái sức mạnh của cái niềm tin. Nhưng mà đồng thời cái niềm tin là nó đổi cái tâm thái và cái năng lượng của cái não của mình đó, để mình hướng vào một cái hướng nào đó. Cho nên cái niềm tin là mạnh vô cùng. Thì hồi xưa đó các bạn biết không, nếu mà nói chuyện mà giải hàng, nói chuyện mà ngôi sao đó, thì cái niềm tin vào ngôi sao, niềm tin là cái đời mình nó nằm ở bên ngoài, cái vị trí bên ngoài là một cái phần của cái văn hóa. Cái văn hóa mình nó đi từ cái chỗ là mình tin là mình không có cái gì trơn, mà bên ngoài là họ nắm lấy cái vận mạng của mình, Rồi từ 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 đó, là mình không tin bên ngoài nữa, mà mình tin là nằm ở trong một cái vật nào tượng trưng. Rồi sau đó mình không tin nữa, mình tin là cái sức mạnh của cái vũ khí, sức mạnh của chính mình. Rồi sau đó mình không tin vào vũ khí chính mình nữa, mình tin vào cái cộng đồng, cái chỗ xã hội mà mình đang sống, những người xung quanh. Hay là mình tin cái người ngồi trên mình. Cho nên cái niềm tin nó thay đổi qua cái mình gọi là cái sự thay đổi của văn hóa, và từng loại văn hóa nó có những cái niềm tin khác nhau, không giống nhau các bạn. Cho nên cái mà mình thường thường là mình không bao giờ mình để ý tới đó là cái sức mạnh của niềm tin. Mình chỉ nói chuyện tận tin về mê tín. Thì dụ như các bạn về Việt Nam thì bạn nói ô mấy người này họ cúng kiến nên đó thì không đúng, hay là ồ tôi không tin như vậy. Nhưng mình quên là cái sức mạnh niềm tin là mạnh cái gớm lắm. Và người ta nói là những cái người ở bên phía châu đó, họ có thể đi trên lửa, họ đi trên những cái thang hồng như vậy đó. Nhưng mà trước hết đó, khi mà họ đi được như vậy đó, thì họ phải có một cái niềm tin rất là mạnh vào cái đấng nào đó giúp cho họ có cái đôi chân đó, là không bị trầy rủa. Sau đó rồi đó họ mới cạn được đó, những ông thần, ông thánh, con ma, quỷ gì đó để giúp cho họ đi. Nhưng mà cái chuyện đầu tiên là cái niềm tin là phải mạnh vô cùng lắm. Và khi mà cái bạc tu đó thì là cái môn pháp môn mà niệm Phật đó, thì cái chữ đầu tiên gọi là tín nguyện hạnh. Cái niềm tin của mình vào Đức Phật mà Di Đà nó phải mạnh vô cùng. Mà cái đó là cái thiếu sót nhất, tại vì mình không biết Ngài là ai cả. Và nhiều khi những cái bức hình, bức tranh của Ngài đó, nó không làm cho các bạn có thể cảm nhận được một cái sự mà cảm thông. Mình không thể nối kết được với Đức Phật A Di Đà. Và nhiều khi đó có những cái câu chuyện với Đức Phật A Di Đà nó rất là, mình gọi là xa xôi quá, nó không gần đấy. Nhưng mà các bạn có thể tin cái vị thầy của mình, tin những cái người mình ngồi trên mà rất là dễ thương, thân thương. Cho nên các công việc giả loan có nói chuyện với những cái người trong hội đấy, thì là họ nhiều khi họ nói với thầy câu rất rất là dễ thương. Họ nói dạ con tin thầy chứ con không biết là Phật Bồ Tát có một năm đâu cả. Thành ra cái chuyện mà mình tin cái người mà mình có thể giao thiệp nói chuyện này nọ thì dễ hơn là mình tin vào một cái bức tranh hay là một cái quan niệm. Tại cái chuyện mà tin vào một quan niệm, bức tranh là một cái chuyện khó khăn lắm. Thì thưa các bạn đó, cái chuyện hay của cái chuyện mà thiên văn tinh tụ tử vi hay là tướng mạo là như thế này, là mình có cái sợ hãi, vì cái sợ nó đẩy mình vô cái chuyện tin. Thí dụ như là chị đi vượt biên này thì chị tin niệm Phật là được liền. Hay là chị làm cái chuyện này chuyện kia mà chị không biết chắc chắn, như khi chị đi khóa bỏ không thể bỏ không được. Ok, chị làm thì chị cũng này cũng năm này chuỗi đi đó. Thì nhưng mình thấy là mình tin được, tại vì cái sợ hãi đẩy mình vô trong một cái chỗ là mình phải bám víu vào cái gì. Và cái đó là cái mấu chốt của cái bài này, là cái sự bám víu mà mình gọi là tin. Nhưng mà cái niềm tin nó không phải là sự bám víu, cái niềm tin là cái sự định đặt của cả cái tâm thần của mình vào một cái đối tượng nào đó. Mình gợi gẫm cả cái con người của mình vào một cái đối tượng nào đó, và mình không đặt câu hỏi là đúng hay sai, tốt hay xấu nữa, mà mình đồng hóa mình với cái chuyện đó. Thì hồi xưa đó các bạn, thì ở bên Ấn Độ đó, thì cái chuyện mà người ta không có tử vi nên người ta tin vào những cái vị thiên văn, và người ta tin rằng là cái cuộc đời người ta đó là được ảnh hưởng bởi ông Vishnu, Shiva, những cái vị thần mà tạo ra cái vũ trụ. Brahma là cái vị thần mà sáng tạo ra, và họ có rất nhiều hình tượng để mà hình dung cái vị mà sáng, gọi là sáng sáng cái gì đúng biển, sáng lập cái vũ trụ. Nhưng mà thì có cái vị thần Vishnu á, và cái vị thần Shiva. Shiva làm cho nó là sụp đổ, mà Vishnu là làm cho nó thành tựu. Hai cái đó là hai cái, một cái âm, cái dương. Âm là mất đi, chết đi, xong là tái tạo lại là Shiva, còn Vishnu là tạo ra. Thành ra cái quan niệm âm dương là đã có sẵn trong Ấn Độ, nhưng mà người ta không gọi là âm dương, người ta gọi là Vishnu và Shiva, rồi cái mà tổng hợp hai cái đó gọi là Brahma. Nhưng mà đi ngược lại về hai cái mà tái tạo và cái mà sinh ra đó, thì người ta có một cái gọi là Rahu và Ketu. Rahu là cái ngôi sao mà người ta giống như thử là nó làm cho mình bị đen tối đi, mất đi cái khả năng mà sáng tạo. Và Ketu là cái ngôi sao là mất đi cái sự mà sinh khởi trở lại. Cho nên hai ngôi sao đó là hai ngôi sao mà làm lu mờ đi cái cuộc sống của mình. Tức là hai ngôi sao mà Vishnu với là Shiva là hai cái vị thần đó, mà mình thấy là có thể là mình tin tưởng để mà cái đời mình nó sáng lên đó. Thì bây giờ có hai cái nó làm cho ánh sáng biến mất, Rahu và Ketu. Thì đó là bên thiên văn, bên Ấn Độ đó, thì mình có rất nhiều câu chuyện thần thoại về cái Rahu và Ketu. Nhưng mà bây giờ khi mà cái ngôi sao đó mà nó truyền qua bên Trung Hoa lúc nào đó, thì mình không có hoàn toàn là rõ ràng cho lắm. Mình chỉ biết là có một cái thời đoạn nào đó trong cái văn hóa và lịch sử đó, thì quan niệm của thiên văn đó thì từ từ thâm nhập vào trong cái thiên văn mà của người Tàu, người Trung Hoa. Thì họ đổi ra cái chữ Rahu thành La Hầu, mà người ta phát âm là lỗ hậu, rồi cái chữ kê tu đó nó từ 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 nó thâm nhập vào trong cái văn hóa người Trung Hoa, mà thiên văn người Trung Hoa nó trở thành cái sao gọi là kê đô, thì người ta gọi là chi tu hay là kê đô. Thành ra là cái sự mà thâm nhập của cái bên cái thiên văn bên Ấn Độ mà đi qua Trung Hoa vào cái thời đoạn như thế nào đó, thì bây giờ đó guessing mình đoán đó là bởi vì con đường tơ lụa trao đổi cái văn hóa của bên Ấn Độ và Trung Hoa đó, cho nên có những người đó mà giỏi về thiên văn, những người mà đoán giỏi giỏi đó, từ từ họ đem hai ngôi sao này họ đem vào trong cái thiên văn và họ cảm thấy là nó không có đi ngược lại với cái thiên văn người Trung Hoa này, cho nên từ từ nó đi vào trong những ngôi sao bên Trung Hoa và nó trở thành một trong 9 những ngôi sao quan trọng nhất, rồi sau đó nó trở thành hai ngôi sao mà quan trọng nhất trong 12 ngôi sao của bên Trung Hoa. Thành ra đó từ từ được cái quan niệm của mình đó là bắt đầu mình thấm vào trong cái chữ mà La Hầu và Kẻ Đô. Và bây giờ đến bây giờ đó thì là mình tính là La Hầu và Kẻ Đô, nam La Hầu, nữ Kẻ Đô, La Hầu sao Bồ Tát đập cái đùng cái mình chết, nhưng mà mình không bao giờ đặt câu hỏi là nó đâu ra, nó từ chỗ nào và nó có ý nghĩa làm sao. Cho nên là mình từ từ đó mình tin vào cái biểu tượng La Hầu và Kẻ Đô. Và nếu mà mẹ mình mà mỗi lần mà gặp sau La Hầu Kẻ Đô mà mẹ mình là đi qua bói thì tự nhiên đó cái hành động mẹ đi qua bói đó và khuôn mặt mà mẹ mình sợ vô cùng đó, nó thấm vào trong người của mình, thì tự nhiên là bây giờ mình sợ. Thì dụ như hồi xưa thì mỗi lần mà mẹ thầy mà đi qua bói về mà cái mặt liều xìu là tự nhiên là thầy ủa trời thầy sợ quá, thì hỏi mà hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy. Thì nhiều khi bà nói ồ năm nay là chị là bị sao Kẻ Đô, chị của con là bị sao Kẻ Đô, rồi nghe vậy là mình thấy nhưng mà chị thấy không, cái niềm tin là từ từ nó mình gọi là cái niềm tin, không cần biết đúng hay sai, tốt hay xấu, nhưng mà cái niềm tin của mình là bởi vì mình học từ từ người ta nói, rồi cha mẹ mình nói, những người xung quanh nói, từ từ đó mình thấm vô, rồi mình tin một cách mình gọi là không hề có cái sự xâm vào hay là cái sự intervention, là cái sự mà can thiệp của cái ý thức, tất cả nằm dưới cái tiềm thức của mình, mà mình gọi là tiền lý trí, pre-rational là tiền lý trí. Khi mình lý trí mình chưa có đặt câu hỏi này, mình không thể phủ nhận được, nhưng mà nó vẫn tiếp tục xảy ra. Và cái sao La Hầu và Kẻ Đô trở thành là những cái ngôi sao đó mà có thể nói là nó ảnh hưởng vô cùng trong cái văn hóa của những người Việt Nam chúng ta. Và bây giờ vẫn còn chuyện là mình cúng sao để cho La Hầu đừng ảnh hưởng. Thì những cái người nào đó mà dính vào sao La Hầu năm nay chị biết không chị? Kẻ Đô
không ạ,
chị có dính vào không biết
mà. Con không biết thôi. Nhưng mà con nhớ là hồi xưa đó có một con không nhớ năm nào, thì con có đi chùa thì con có thấy thầy nói là mình cũng không cần nên cúng sao dài hạn. Thì các cụ lại bảo thầy ơi, cúng sao đó thì cũng giống như là mình cúng cảnh sát á, tại vì cảnh sát nó ngay sát như mình á, thành ra mình hối lộ ông nó safe hơn, chứ còn Đức Phật thì cao quá, xa quá.
Rõ ràng.
Thành ra là bà mấy cụ nói thôi cứ phải cúng sao đi cho nó chắc ăn.
Đúng rồi.
Tại vì mình gặp cảnh sát thường hơn là mình gặp Đức Phật.
Đúng, thì rõ ràng bây giờ như vậy, bây giờ thì dụ như chị Mỹ thì không có những nhận được mà chậm tiếng thì mình thấy rõ ràng nếu mình bị cảnh sát huyết một cái rồi thì mình cứ đưa tay ra thôi.
Và
rồi bỏ tiền không đó là xong ngay, đâu có chuyện xảy ra đâu. Và thì cái chuyện đó chuyện nó quá đúng rồi.
Dạ, mà thật sự như vậy là trở lại cái vụ mà mấy cái sao
nhưng
đó.
Mà chị ngồi chị nghĩ qua cái sự mình gọi là tương đồng văn hóa, cái văn hóa của một quốc gia, một đất nước đó mà lúc nào mà hối lộ cảnh sát đó.
Và
thì nó đi đôi với cái văn hóa mê tín, văn hóa mà chấp nhận cái sao mà La Hầu và Kẻ Đô. Nhưng mà cái văn hóa được Mỹ đó thì mà chỉ cảnh sát nó bắt ra thì chỉ không làm được cái gì cả. Và do đó thì văn hóa của người Mỹ đó, người ta không tin vào cái chuyện mà là cúng kiến đó.
Yeah.
Nó có cái sự mà tương đồng văn hóa đó rất là rõ ràng. Thành ra đó, bây giờ cái năm nay đó, nếu mà nói về cái sau La Hầu đó, thì cái người nữ đó, thì tuổi là 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69, 78, 87 là thuộc vào sau La Hầu.
Yeah. Thì đó là con không có ở trong sau đó.
Đó. Thầy đọc lại cho các bạn nghe nha. Các bạn nào mà con cái cháu chắc hay là mình chỉnh bản thân mình nằm trong những quốc sản những cái năm này nè. Mà đây là năm mà mình gọi là năm âm lịch đó, chứ không phải là tuổi Tây. Tuổi ta là 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69, 78, 87 là sau La Hầu. Và người nam đó thì là cái sau La Hầu đó là tuổi đó âm lịch đó là 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82. Rồi thầy đọc cái số mà độc đắc cho các bạn vừa nghe xong rồi đó. Các bạn nào mà trùng số độc đắc năm nay La Hầu đó thì các bạn biết là nó có cái chuyện xảy ra. Nếu mà như vậy đó thì là cái câu hỏi đặt ra là thế nào là La Hầu. Thầy xin dành cái thời gian này để mà nói cái chuyện sau La Hầu. tuần sau thì thầy xin nói chuyện với sao kẻ đó. Thì cái quan niệm mà sát la hầu như thế này, nếu mà mình dùng Phật pháp mà nói đó các bạn, chứ mình không muốn dùng cái chuyện mê tín mà nói, mà mình nhìn thế nào trong quan điểm của Phật pháp mà của cái đời này này, chứ không phải là của đời xưa. Thì khi sau khi nghiên cứu cái ý nghĩa của cái hai cái ngôi sao la hầu thì trong cái chuyện mà mythology, cái chuyện thần thoại này, thì cái la hầu và cái đó là hai ngôi sao đó mà nó đi ăn cắp cái nước Cam Lồ, ăn cắp Cam Lồ rồi bị ông Vishnu đó, ông Thánh đó, ông ấy chặt đầu đi, thì cái đầu rớt một bên, cái thân rớt một bên. Nhưng mà nó nói tới cái chuyện đầu tiên là cái chuyện tham lam đi ăn cắp đó, và cái chuyện mà kiêu ngạo là bởi vì khi ăn cắp rồi đó, là cảm thấy mình rất là ngon lành, thì điều là nói tới cái bản ngã cả. Và khi mà bị chặt đầu đó thì cái sao mà chỉ có cái đầu thôi đó thì gọi là la hầu. Nếu mà bạc vẽ cái hình đó thì bạc thấy đó, nó giống như tự là hình một con rắn như vậy đó. Thì đó là nói rằng là cái con rắn mà hết đầu thì là sao nữa, thì cái đầu rắn nằm bên, cái đầu đó đó thì gọi là la hầu. Nhưng mà cái kẻ đố đó là cái thân thôi, không có cái đầu này. Sau này là người ta từ từ người ta vẽ thêm, nhưng mà thật sự ra là ý nghĩa của nó là cái kẻ đố đó là cái thân, mà la hầu đó là cái đầu. Thì cái chuyện mà thân về đầu đó nghĩa là sao? Thì bây giờ đó là cái mà mình mythology, tức là cái mà mình gọi là cái thuyền thoại. Bây giờ đó mình mới đi vô trong ý nghĩa. Thì thưa các bạn, cái la hầu đó, mà khi mà bạc dính vào sát la hầu thì như thế này nè, là cái la hầu đó theo như là cái mà mình diễn dịch vào cái thời đại bây giờ, thì đó là diễn dịch của thầy các bạn, chứ không phải diễn dịch của cái kinh điển hay là của người khác. Thì theo khi mình nghiên cứu rồi thì thầy nói rằng đó, vì ý nghĩa của la hầu là nó lấy mất ánh sáng, nó lấy mất ánh sáng đi đó, thì nhìn vào trong thiên văn, trong vũ trụ đó, thiên văn là không phải là cái astrology mà mình gọi là astronomy, thì thầy thấy rằng là cái mà làm mất đi cái ánh sáng đó, cái vũ trụ đó, thì cái đó đó gọi là cái động đen hay là cái black hole. Cái black hole đó trong vũ trụ nó rất là lạ, nó là cái chỗ đó mà nó gọi là nó lấy hết cái ánh sáng của những cái ngôi sao. Khi mà những ngôi sao nào mà nó đi vô trong gần trong đó, nó xoáy trong gần đó, thì là nó chung vào trong đó, nó bị hút vô rồi là nó bị tan biến và mất đi, nó trở thành một cái dòng năng lượng thôi. Thì cái động đen đó nó giống như thử nói là cái trung tâm đó mà tất cả những cái ngôi sao sáng xung quanh nó quay cuồng lại. Cho nên khi mà bạn nhìn vào cái dải ngân hà của mình á, thì bạn thấy là những cái tay của dải ngân hà của mình ở trong một cái phần nào đó. Nhưng mà khi bạn đi vào chính giữa lại thì nó là cái chỗ nó đen thui, nó không có gì cả. Thì cái đầu gọi là cái black hole, cái động đen. Cho nên khi mà vào trong động đen thì cái động đen đó đó, black hole đó, nó hút mình vào trong đó thì nó xịt ra một cái stream, tức là một cái dòng mà năng lượng nó rất là mạnh, và không có một ánh sáng nào đó có thể chui ra khỏi cái động đen. Khi nó vô đó rồi là coi như là mình biến mất luôn. Thì đến ngày hôm nay đó, chưa có người nào đi vào động đen xong rồi mà chạy ra mà nói cho mình biết là có cái gì trong đó. Cho nên là mình chỉ có một cái guessing thôi. Một cái người mà chuyên môn mà nghiên cứu về cái động đen này là ông Stephen Hawking đó. Ông viết một cuốn mà rất là dễ hiểu, là cái, mình gọi là về cái time, về cái thời gian. Cái thời gian này biến mất ở trong cái động đen này. Khi cái bạn vào trong đó rồi đó, mà bạn đi chơi hồi thì bạn sẽ thấy trong đó không có Disneyland, cũng không có cái cruise được đâu các bạn. Nằm trong đó là hoàn toàn là biến mất, thời gian này biến mất. Như vậy thì ý nghĩa của cái động đen này là cái gì? Đối với con người của mình, bây giờ là sau khi mình nói về cái physical rồi, nói về cái phần vật lý rồi, bây giờ mình đặt câu hỏi là nó có ý nghĩa tượng trưng gì trong người của mình? Thì thưa các bạn đó, thầy tin rằng đó, con người của mình đó, là nó có cái đồng đen. Cái đồng đen mình mạnh nhất đó là mình gọi là cái egocentrism, là cái bản ngã của mình. Cái ngã của mình là giống như cái đồng đen vậy. Cho nên là mình có thể viết trong đầu mình cái chữ là tôi. Tôi là cái ngã. Nhưng mà cái ngã này đó là một cái đồng đen lớn. Cái đồng đen này có nghĩa là sao? Là bởi vì nó hút hết tất cả những cái chuyện gì mình làm đều là vì mình, vì tôi. Cả các bạn ngồi, các bạn nghĩ đi, các bạn thấy liền. Tức là cái gì đó cũng là mình cũng thấy là cho tôi cả. Bất kỳ một cái chuyện gì mình làm là nó cũng xoắn vô cái chuyện là cho tôi. Cho nên khi mà bạn vẽ một cái hình, một cái dải ngân hà đó, hay là một cái galaxy, đúng rồi, ngân hà là galaxy phải không nhỉ? Ngân hà, không phải, Milky Way là galaxy, là cái bộ trụ, thì các bạn thấy đó, nó đều xoắn trốn vô trong cái tôi cả. Thì như vậy thì cuộc sống của mình đó, nó có một cái chuyện như thế này, thầy muốn chia sẻ với chị đó. Là nhiều khi đó mình có một cái dục vọng nào đó, nhiều khi mình có một cái hận thù nào đó, Thầy kể cho bạn nghe một cái chuyện bình thường thôi, là nhiều nếu cái bạn thù một cái người nào đó mà muốn trả thù á, thì bạn cứ ngày đêm nghĩ tới cái chuyện thù hận đó, ngày đêm nghĩ tới, ngày đêm nghĩ tới. Và tất cả chuyện như bạn làm thì người Mỹ gọi là consume, nó bị ăn nuốt bởi cái sự mà tức giận muốn trả thù đó. Và nó làm cho cả cuộc đời của mình là xoay quanh cái chuyện mà trả thù thôi. Nếu mà các bạn đọc cái chuyện Kim Hiệp đó, thì các bạn sẽ thấy đó, là nhiều khi Kim Dung ông rất là tinh vi đó. Trong cái chuyện mà kể lại cái chuyện mà một cái người mà kiếm sĩ, một người võ sĩ nào mà chỉ muốn trả thù thôi. Và các bạn thấy nhan nhản tất cả đều muốn trả thù. Nhưng mà nếu bạn đọc Tây Độc Âu Dương Phong đó, thì Âu Dương Phong chỉ muốn làm một cái chuyện thôi, làm sao mà làm bá chủ võ lâm. Hay là các bạn đọc cái chuyện ở Nhầm Ngã Hành, hay là cái vị mà giáo chủ Minh Giáo đó, cũng chỉ muốn một cái chuyện là làm sao mà làm bá chủ võ lâm. Sau khi bị nhốt dưới cái hồ ở Tây Hồ rồi mấy chục năm rồi đó, ra khỏi cái Tây Hồ chỉ vì một chuyện thôi, làm sao bá chủ võ lâm. Tức là cái dục vọng đó là kinh khủng vô cùng, là cái bản ngã. Mà cái chữ Nhầm Ngã Hành nó rất là hay. Nhầm là mặc cho, mặc kệ, tùy thuận, mặc kệ cho. Nhầm ngã, ngã là tôi, hành là hành động, cứ mặc cho cái chuyện tôi làm gì thì tôi làm. Cho nên nổi cái tên đó là nó đã nói lên cái sao La Hầu là gì rồi. Và các bạn thấy cuối cùng cái Nhầm Ngã Hành hay là các bạn là nó bị cái anh chàng gọi là đâm một cái mũi kim vào trong mắt đó. Các bạn biết là bị con kim đâm mù con mắt đi. Để mà nói tới là cái bản ngã của mình tới cái chỗ mà cuối cùng là mình không còn thấy được chân lý nữa. Là cái bản ngã mình nó xoay quần đến mức độ như vậy đó. Cho nên Kim Dung rất sâu sắc khi mà nói tới cái chuyện Ngã Hành mà bị đuôi. Và khi mà chết rồi đó là cũng là đứng mà chết. Tức là không thể nào là chấp nhận được. Bởi vì cái ngã nó quá mạnh đi. Nhầm Ngã Hành mà nó quá mạnh đi. Thì thưa các bạn đó, thì cái trong cái chuyện mà Sao La Hầu này là nó nói tới ra những cái dục vọng của mình mà nó cứ theo đuổi những cái chuyện của cái bản ngã đó, nó cứ theo đuổi cái tâm thức vị ngã. Thầy xin biên xuống cái chữ mà tâm thức vị hạ trong đầu của các bạn, xin các bạn là để cho thầy biên vào trong tâm thức của bạn là cái tâm thức vị ngã, tức là cái tâm thức mà lúc nào đó mình cũng nghĩ tới mình mà thôi. Từ cái tâm thức vị ngã này đó mà mình có cái lòng gọi là ích kỷ, chỉ biết mà làm lợi cho mình thôi, thì những cái này là nó có những cái dục vọng rất là điên cuồng. Nó có những cái mình muốn là mình, cái lòng mình muốn trả thù cho thành công. Mình muốn là làm sao mà báo thù hay là trả hận. Cái hận thù của mình đó, nó mạnh lắm, nó nuôi dưỡng. Mà cả cuộc sống của mình xoay quanh cái chuyện đó, muốn là cái dục vọng của mình. Thì như bạn thấy đấy, cái chuyện của anh chàng Đoàn Dự rất là hay. Đoàn Dự anh chàng này đã còn một cái dục vọng duy nhất thôi là truy cầu cô Vương Ngọc Yến. Mà nó cứ truy đuổi cái cô này cho tới lúc mà làm sao mà chiếm hữu được cô này mà thôi. Rồi cái anh chàng đó là Mộ Dung Phục đó, thì chỉ có một cái chuyện dục vọng duy nhất thôi là làm sao mà làm hoàng đế, hoàng đế nước Yên. Và cuối cùng đúng là làm hoàng đế nước Yên thiệt. Nhưng mà cả cái đời nó có một cái signature, có một cái chữ ký, mà cái chữ ký đó nó cứ theo đuổi. Và hay của ngài Kim Dung là ông ta đó biến được cái chữ ký của từng người một. Thì dụ như là Đoàn Dự lúc nào cũng đi truy cầu cái cô Vương Ngọc Yến, một cái chuyện tình mà thôi, si tình. Anh chàng Mộ Dung Phục là chỉ truy cầu có một chuyện thôi, là cái chuyện mà làm sao mà làm hoàng đế. Vậy mà nếu các bạn càng đọc thì các bạn sẽ càng thấy đấy, là con người của mình ai cũng có một chuyện đấy mà mình truy đuổi suốt đời. Và cái chuyện đó làm cho mình thành công, nhưng mà cũng là sẽ làm thất bại. Vì cái đỉnh điểm của thành công chính là cái bắt đầu của thất bại. Rồi cũng rớt xuống, mà đi đến đỉnh núi rồi cũng đi xuống thôi, chứ không đi đâu được khác cả. Mà cái đó là cái bản ngã lúc nào cũng tạo cho mình một cái ảo ảnh. Mà cái ảo ảnh đó là mình phải truy đuổi cho tới nơi. Và cái sự truy đuổi đó đó thì thế nào nó cũng đưa mình vào cái chỗ là mình đóng kín cái bản tánh quang minh của mình. Bởi vì vậy cho nên La Hầu là cái gì? La Hầu là cái dục vọng đó mà truy đuổi cho được, phải chiếm đoạt cho được, phải thành công cho được, phải được cái đó được. Mà đó là cái triết lý đi ngược lại với nhà Phật. Nhà Phật nói là không có gì để được cả, bất khả đắc, không có gì được. Vì cái gì mà được rồi thì phải mất. Cho nên khi mà gặp cái Sao La Hầu năm nay thì tức là bạn nên đặt câu hỏi lại là mình truy cầu cái gì, mình mong muốn cái gì, cả cái đời mình là chỉ muốn cái gì. Có phải là mình là Đoàn Dự, mình đi muốn truy cầu cái câu này đó, hay là mình là Nhậm Hành truy cầu cái quyền lực, hay là mình là Mộ Dung Phục mình truy cầu làm hoàng đế, hay là mình cái gì, hoặc là mình là truy cầu giác ngộ, vân vân vân. Thì cái gì đó mà là cái bản ngã và cái gì nó trở lại để cho mình được, mình đắc đó, thì trước sau gì nó cũng đem tới cái đau khổ, và trước sau gì nó cũng đưa tới những chuyện như sau. Thứ nhất là mình sẽ đụng độ với người khác, cho nên thường thường sau là hồi mà tới thường thường mình gặp kiện tụng, mình gặp chuyện xung đột. Sau là hồi mà tới thì thường thường mình gặp chuyện thất bại, vì là cái dục vọng nó nhiều quá, nó làm cho mình không thể nào mà ra khỏi cái dục vọng đó, nó triền miên. Cho nên mình thế nào mình cũng bị những cái xung đột, những cái bị cái chuyện phá rối, những cái chuyện mà làm cho mình rớt xuống. Mà thường thường người ta gọi là cái bồ tà. Sao bồ tà là cái gì? Là bởi vì mình không ngừng được nên mình tới tới cái chỗ con ngựa mà nó chạy tới cái bờ vực thẳm rồi, nó không thể nào ngừng cương được cả, và nó rớt xuống. Cho nên cái sao la hầu đó là cái ngôi sao này cho mình biết là mình đang ở trong cái dục vọng. Và nó hay là bạc, cái chu kỳ ở ngôi sao là 12 năm, thì cứ 12 năm rồi thì là mình lại gặp lại nó lần. Tức là cái dục vọng của mình nó tới một cái đỉnh điểm rồi thì nó nổ cái đùng ra. Người Mỹ họ dùng một cái chữ rất là hay là implode, chứ không phải là explode. Explode là cái pháo bóng hay là cái viên đạn nổ tung ra như vậy. Nhưng implode là giống như cái nhà khi mà nó sập đó, thì nó sập toàn bộ, nó sập xuống phía trong. Cho nên khi bạn gặp sau la hầu thì mình nên phản tỉnh lại, và mình đặt câu hỏi cho chính mình. Mình có cái dục vọng gì, mình có cái sự hận thù gì, mình có cái sự truy đuổi gì, cái tâm mình đó, nó xoay quanh một cái chuyện gì trong cuộc đời của mình. Và mình nên ngừng lại cái chuyện đó, và nên buông ra, mình nên nhẹ nhàng, và mình đừng nên mong được, mà mình nên mong cho đi. Cho nên khi gặp sau la hầu đó, cái chữ cho là cái chữ mà giải tất cả những cái khó khăn của sau la hầu.
Hình như vậy là cái sau la hầu là mình nhận diện được là mình bị kẹt trong cái bản ngã,
kẹt trong cái truy cầu,
trong cái truy cầu, vâng,
cái dục vọng hoặc thì, là cái hận thù.
Vâng, thì như vậy thì đầu năm á, thì là nên đi đến chùa
cho.
Để cái, vâng, để cho, với lại cùng cầu nguyện với mọi người để cho nhắc nhở mình lại, là mình nhìn lại với mình để mình biết mình kẹt và mình có thể mình đổi.
Mình tìm ra cái chỗ kẹt của mình là cái chỗ mà mình ích kỷ đó, và mình bắt đầu vào con đường cho. Nhiều khi mình cho có của, cho vàng, cho bạc, cho vật chất, cho hết, mình cho được cái gì mình cho tình thương hơn là mình lấy lại. Như vậy từ 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 đó, cuộc sống của mình là từ từ nó đi hướng ra bên ngoài thay vì nó hướng vào bên trong.
Vâng.
Thì thưa các bác, đây là cái sao la hầu nó không phải là khó, nhưng mà nó khó là bởi vì khi mà con ngựa mình đã tới cái bờ vực thẳm đó, có ngừng là được hay không. Và do đó là mình nên quán chiếu lại chính mình, cái tập quán của mình trong nhiều năm nhiều tháng, cái gì đó mà mình gọi là signature, cái gì mà làm cho mình truy đuổi để mình đạt đó, thì mình nên buông ra và mình nên cho.
À, con cảm ơn thầy. Cái bài giảng ngày hôm nay thì con hiểu rõ hơn là về cái sao la hầu. Tại vì cứ nghe nói mà mình không có hiểu rõ thì mình cũng hơi suy nghĩ một tí hoang mang. Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn quý vị thính giả, và xin mời quý vị thính giả đón theo dõi tiếp chương trình này vào kỳ tới.